Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta đọc hết bài khai thị số 8. Hôm nay chúng ta học bài khai thị tiếp theo, vì cái bài tán khen ngợi Quán Thế Âm và bài tán đại nguyện Đức Quán Thế Âm chúng ta đã học qua ở quyển thượng rồi, bây giờ quyển trung thời đệ nhị này chúng ta không nói lại nữa. Chúng ta sang bài khai thị số 9, các quý vị xem kinh văn trang 101. Bài khai thị số 9 này chúng ta thấy nói là tâm này vốn giác nhọc tìm đâu, chỉ tại nơi tâm hướng nguyện cầu. Nếu biết trong tâm liền được tỏ, rời tâm cầu Phật nhọc tìm châu. Qua bài kệ này thì chúng ta thấy là nói rằng tâm này vốn giác nhọc tìm đâu, tức là ở đây y theo trong kinh luật của Đức Phật có nói rằng tâm của chúng sinh vốn có đầy đủ tự tính giác ngộ như là Phật. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, chúng ta nhớ là ngài Quốc Sư Trung Phong khai thị này, tâm này vốn là gì? Là bản giác. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Trong văn chữ Hán là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Cho nên cái tâm này làm Phật, tâm này là Phật đó, đấy là chỉ cho gì? Cái tự tính giác sẵn có ở trong gì? Mỗi mỗi chúng ta. Nhấn đến sẵn có ở trong gì? Mỗi mỗi chúng sinh. Cho nên ở đây mới gọi là gì? Gọi là tâm này vốn giác nhọc tìm đâu. Ở trong luận nói là nếu mà người mà rời tâm mà cầu Phật chẳng khác gì như người đi tìm cầu lông rùa sừng thỏ vậy. Chúng ta biết là rùa thì gì? Không có lông, mà thỏ thì không có gì? Không có sừng. Cho nên chúng ta mà vọng chấp cứ đi tìm gì? Tìm con thỏ có sừng và con rùa có lông thì chắc chắn chả bao giờ có vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng nếu mà rời tâm mà đi tìm Phật á, thì cũng chẳng khác gì những người gì? Đi tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ tìm thấy được vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng chỉ tại nơi tâm hướng nguyện cầu, vì tâm của chúng sinh vốn là gì? Đầy đủ tự tính gì? Giác ngộ như Phật. Cho nên nay chỉ gì? Chỉ ở ngay tại nơi tâm của mình mà hướng vào để mà cầu nguyện thôi. Cầu nguyện ở đây không phải này, cái lời nguyện cầu ở đây không phải là gì? Là cứ lâm dâm khấn nguyện, học khấn cho hay, khấn cho giỏi, khấn cho tốt, là cái tâm ấy hiện ra cái sự giác ngộ đâu, không phải cái điều đó. Mà hướng về chỉ tại nơi tâm hướng nguyện cầu ở đây, cái hướng nguyện cầu hướng từ hướng vào trong, nguyện cầu ở đây tức là chúng ta nếu nói về lý bên ngoài, tức là chúng ta chăm chỉ gì? Tụng kinh niệm Phật, trì chú. Nếu nói về sự viên dung tuyệt đối thì chúng ta hướng tâm vào trong, tự quan sát, lấy tâm mình, phiền não khởi, liền buông. Sân giận khởi, liền buông. Và ngu si khởi, cũng liền buông, khiến cho gì? tâm mình dần dần được tỏ rạng. Đấy gọi là hướng vào ở tại trong nội tâm của mình mà cầu Phật thì chắc chắn là Phật sẽ hiện ra. Giống như Lục Tổ Huệ Năng khi xưa vậy, ngài ngộ đạo không phải là đến chùa mới ngộ đạo, mà gính củi đi qua thì nhà ông trưởng giả, tức là ngài mang củi đến để bán cho ông trưởng giả. Và ông trưởng giả này cũng vốn là một Phật tử, thường hay tụng kinh Kim Cương. Khi mà ngài Lục Tổ lúc đó mới là anh chàng thanh niên thôi, gính củi đi qua cửa sổ của nhà ông trưởng giả đấy. Ông trưởng giả vốn là một cư sĩ, vừa đi qua cửa sổ thì nghe ông ấy tụng kinh ở trong thì trong nhà vọng ra đến cái đoạn gì, đoạn ở trong kinh Kim Cương là gì, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, ưng vô sở trụ tức là nên trụ vào cái chỗ gì, chỗ không có chỗ trụ mà nhi sinh kỳ tâm, tức là mà gì, mà sinh cái tâm ấy. Nghe được cái câu tụng kinh ấy của người chủ nhà, vị trưởng giả kia mà Lục Tổ Huệ Năng lúc đó là một chàng thanh niên tiểu phu, liền là ngộ đạo và về xin mẹ gì xuất gia. Vì nhà còn có hai mẹ con, sinh ngài ra một thời gian ngắn thì thân phụ ngài qua đời, còn có hai mẹ con nuôi nhau, còn bé thì mẹ nuôi gì nuôi ngài. Lớn lên một chút đi kiếm củi hái rau được thì gì, ngài lại báo hiếu công ơn sinh thành của mẹ để nuôi mẹ, cho nên hai mẹ con thì nuôi nhau. Khi ngộ đạo về xin với mẹ, nói mẹ cái tâm nguyện xuất gia của mình, là đứa con trai duy nhất, cũng là đứa con duy nhất trong nhà có hai mẹ con. Nhưng khi nghe đứa con của mình ấy, trình bày nói đến cái tâm mộ đạo của mình thì bà mẹ liền rất hoan hỉ và cho con xuất gia ngay. Nhưng mà vì sợ mẹ ở nhà tuổi già sức yếu, không có ai nuôi, không có ai chăm sóc, không có ai ở bên cạnh mỗi khi trái nắng trở trời, cho nên ngài rất băn khoăn. Một hôm ấy, cái ông trưởng giả kia nhìn thấy ngài băn khoăn gánh củi về, nhưng mà thấy cái nét mặt u buồn mới hỏi thì ngài mới trình bày lại cái sở ngộ của ngài hôm đi qua cửa sổ nghe thấy ông trưởng giả tụng kinh Kim Cương đến đoạn gì, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm mà ngài được liễu ngộ, cho nên lại về xin mẹ xuất gia. Mẹ đã đồng ý, nhưng mà vì thương mẹ, sợ mẹ ở một mình không có ai chăm sóc nuôi dưỡng hầu hạ kề bên mỗi khi ốm đau trái nắng trở trời, nghe vậy ông trưởng giả gì liền là rất hoan hỉ và nói là vậy thì mình nói nôm na, vậy thì chú cứ về nói mẹ, đem mẹ đến đây, ta thế sẽ nguyện chăm sóc mẹ gì của chú để cho gì chú được thỏa cái ước nguyện, cái nguyện vọng được xuất gia của mình. Và nghe ông trưởng giả nói như vậy ngài rất là vui, cho nên về nói với mẹ thì mẹ lúc đầu cũng nghĩ là làm như thế sợ cảm phiền đến ông trưởng giả, nhưng mà được đứa con ấy, đứa con nghĩ rằng đúng thế, nếu tự nhiên đem mẹ đến đấy thì cũng rất là phiền, cho nên ấy, mỗi một ngày cậu ta đi 3-4 gánh củi. Bình thường trước đây một ngày thì có gánh củi thôi, nhưng bây giờ một ngày gánh 2 gánh củi hoặc 3 gánh củi về để chất đầy cái đống củi của ông nhà ông trưởng giả cho ông, thì ông nghĩ rằng đây là trả công của ông ấy đã nuôi mẹ mình và mình yên tâm xuất gia. Mấy tháng trời đi củi như vậy để chất đầy cái góc vườn nhà ông trưởng giả, và ông có thể ông đốt, ông dùng cái củi đó ông đun nhiều năm chưa hết, cho nên khi đó ngài mới đem mẹ đến đấy để gửi và đi xuất gia. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, người xuất gia không phải là vô tình vô nghĩa, người xuất gia không phải là vong ân bội nghĩa, người xuất gia không phải là gì đánh mất đi cái đạo hiếu của thế gian đâu. Mà trong kinh Vu Lan hay là kinh Địa Tạng hay là kinh gì kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đều dạy chúng ta phải gì? Người xuất gia hay người tại gia, người nói chung là người tu theo Phật đều phải lấy chữ gì? Chữ hiếu làm đầu. Cho nên là trong kinh Phật chúng ta mới thấy Đức Phật dạy gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Không phải tự nhiên Đức Phật lại dạy như vậy. Cho nên là quan điểm đạo hiếu đối với người đệ tử của Đức Phật rất được chú trọng, rất được gì? Đức Phật quan tâm và dạy các đệ tử xuất gia và tại gia của mình phải luôn luôn lo để mà báo hiếu. Cho nên trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào sau khi cha mẹ, ông bà, người thân qua đời, từ khi mà mình còn rất nhỏ, cho nên không biết là mặt mũi cha mẹ ông bà chúng ta ra sao, nay muốn báo hiếu thì nhất tâm trai giới tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là gì? Tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, làm các việc phúc thiện như phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, đem công đức đấy để hồi hướng cầu nguyện chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, để mình sớm nhìn thấy cha mẹ và người ông bà tổ tiên, người thân của mình sau khi mất đi thần thức đang ở cõi nào. Người nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, khi mà được nhân duyên chín muồi thì được Bồ Tát dùng thần lực, tức là dùng thần thông đó, để dẫn đi, hoặc là gì, hoặc là chỉ bảo cho thấy cha mẹ hoặc người thân đã mất từ nhiều năm về trước, thậm chí là gì, ông bà tổ tiên từ nhiều đời về trước. Bồ Tát Địa Tạng còn dùng thần lực của mình để khai thiên nhãn thông cho, khai nhãn cho, khai pháp cho, mà nhìn thấy người thân của mình đã khuất bóng từ nhiều năm về trước, nhiều đời, thậm chí nhiều đời về trước, hiện đang ở cõi nào, an vui hay hạnh phúc. Rồi Đức Phật lại dạy là nếu đem công đức đấy mà hồi hướng cho, tức là công đức tụng kinh Địa Tạng đó để hồi hướng cho những người thân đã mất. Người thân đã mất nếu được sinh về cõi lành thì được càng được tăng thêm gì phúc báo và tuổi thọ. Nếu còn đọa trong ba đường ác thì sớm sẽ thoát được ba đường ác đạo, sinh về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và mười phương tịnh độ của chư Phật vậy. Cho nên ở đây cái chữ nguyện cầu ở đây có thể nếu chúng ta không phải là hành giả tu thiền, hành trì phương pháp trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, nhà thiền thì gọi là gì, tu theo nhà thiền thì họ không cần phải tụng kinh niệm Phật cầu nguyện nhiều như hành giả tu theo tịnh độ hoặc các môn hiền pháp như chúng ta này, mà họ gọi là, họ cho rằng phương pháp ngồi thiền do tổ sư Đạt Ma, tổ thứ 28 từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền cho ngài Huệ Khả truyền cho Tăng Sán truyền cho Đạo Tín truyền cho Hoàng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng, và Lục Tổ Huệ Năng sau này truyền cho rất nhiều các đệ tử đắc pháp, và trong các đệ tử đó có khá nhiều những vị đại đệ tử làm rạng danh tông môn. Và phương pháp thiền đấy gọi là thiền tổ sư, hay còn gọi là thiền trực chỉ, hay còn gọi là thiền đại thừa, vân vân. Thì cái phương pháp thiền của tổ sư thiền trực chỉ này, họ quan niệm là gì? Quan niệm họ cho rằng cái pháp môn tu thiền của họ là phải do hướng tâm vào trong để mà tự mình giác ngộ, tự mình giải thoát, tự mình tu tập, không có ai có thể làm thay cho mình cả, giống như ăn cơm vậy, tự mình phải ăn cơm chứ không có ai có thể ăn thay cho mình. Họ ăn thay cho mình không bao giờ no được, cho nên tự mình, giống như người tu theo pháp môn tu thiền theo Phật giáo Đại Thừa chủ trương là gì, giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền riêng ngoài giáo, bất lập văn tự, tức là chẳng lập hay là chẳng nhờ vào gì văn tự hay là chẳng nhờ vào gì ạ, văn ngôn cũ nghĩa, hay còn gọi là, mình có nói nôm na có thể là kinh điển, y cứ đi, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Trực chỉ nhân tâm tức là chỉ thẳng tâm người, kiến tính thành Phật, tức là thấy tính tức là thành Phật. Cho nên là truyền rương riêng ngoại giáo, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật. Đó là quan điểm rất sâu, rất cao gì của nhà thiền vậy. Chúng ta nếu mà là hàng phàm phu tục tử, biếng nhác tu hành, thì đừng có gì, đừng có nói cái đó, đừng có lấy cái gì, cái pháp đó để biện hộ cho những việc làm sai trái của mình, cho sự lười biếng của mình. Nếu mình cảm thấy mình không phải là cái đấng thượng căn thượng trí, thì lo mà gì? Sám hối, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú. Thấy mình không phải là cái đấng thượng căn thượng thừa, vừa nghe đã liễu ngộ thì phải gì? Tu tập thiền định, chuyên trì giới luật, sám hối, tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc phúc thiện để gieo nhân lành với Tam Bảo, để cầu nguyện sự gia trì của Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho chúng ta để sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Khi xả bỏ báo thân này hoặc gần xả bỏ báo thân này, chúng ta liền gì? Được bậc thiện tri thức khai thị cho, hoặc là gặp bậc thiện tri thức chỉ dẫn cho chúng ta trên bước đường tu tập, khiến cho chúng ta được một đời giải thoát, một đời vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc, vân vân. Đó, cho nên nếu chúng ta cảm thấy mình không phải là bậc gì thượng căn thượng trí, căn khí là gì dĩnh ngộ, thì tốt nhất chúng ta phải lấy gì? Các cụ ngày xưa nói gì? Cần cù bổ thông minh. Chúng ta phải lấy cái sự cần cù, cái sự tinh tiến, nỗ lực bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, giữ giới, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tham thiền của chúng ta để làm gì? Để làm kim chỉ nam cho bước đường học đạo, để làm nền tảng cho gì? Cho ngôi nhà Phật pháp mà chúng ta muốn xây dựng lên to đẹp, vững vàng, vĩnh cửu trong tương lai, thì phải thực hành như thế. Chứ đừng có ngông cuồng nói rằng tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, cần gì phải cầu Phật ở bên ngoài. Nhưng cuối cùng ngày thì ăn thịt uống rượu, đêm thì để cho ngủ nghỉ, ham mê ngủ nghỉ tiểu sắc này, nó lôi cuốn, quên đi tháng ngày, mải mê rong chơi, đàn đúm, múa hát ca kịch, ăn uống nhậu nhẹt. Mình nói nôm na để ngoài đời gọi là ăn chơi trác táng. Nếu mà làm như thế thì chúng ta biết rằng cái đó không phải là người hiền học đạo, không phải là người gì tha thiết muốn sám hối tội chướng, muốn xả bỏ gì mọi sự khổ đau ở thế giới xa bà uế trược này để sinh về gì cảnh giới niết bàn an vui tịch tịnh của chư Phật Bồ Tát đã dẫn đường chỉ lối, đã dạy bảo chúng ta. Vì các ngài đã là những người gì thực tu thực chứng đã đạt được rồi, cho nên nay các ngài gì mới chỉ dạy lại cho chúng ta. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo là nếu biết trong tâm liền được tỏ, rời tâm cầu Phật nhọc tìm châu. Ở đây nói gì? Nếu mà chỉ tại nơi tâm mình mà hướng nguyện cầu rồi, nếu biết được gì? Biết trong tâm mình luôn luôn có cái tự tính giác như thế, thì chúng ta liền gì? Liền được tỏ ngộ. Chỉ cần chúng ta luôn luôn ý thức được tâm này vốn gì? Vốn gì? Đầy đủ tự tính giác ngộ viên minh, quang minh sáng suốt như là Phật Bồ Tát, không hai không khác. Như trong Trung Phong Tam Thể Niệm ngày Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Khai thị là gì? Cái tự tính ấy, cái tâm ấy vốn là gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, Cho nên ở đây mới nói là chúng ta hướng vào bên trong tìm cầu, mà cầu nguyện được á, thì biết rằng thì ở trong tâm mình liền là gì? Được tỏ ngộ, tức là luôn sống với nó, cầu nguyện mà chạm được vào nó, chạm tay được đến nó, chạm mắt được đến nó, chạm tai mũi lưỡi thân ý được đến nó, nói chung là sáu căn chạm luôn chạm được đến nó, thì trong tâm mình liền được tỏ ngộ vậy. Cho nên ở đây mới nói là câu thứ tư mà nó rời tâm cầu Phật nhọc tìm châu là như thế. Ở đây vì sao lại nói là có cái câu khai thị là rời tâm cầu Phật nhọc tìm châu? Thì dựa vào trong kinh Pháp Hoa, ngày tôi xương tôi hay tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng mỗi chúng ta, mỗi chúng sinh ấy, đều có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh giác ngộ như Phật. Cái tự tính thanh tịnh đó được ví như gì? Như hạt châu, hạt minh châu quý báu. Hạt minh châu quý báu, mỗi mỗi một chúng sinh nào cũng có. Đó chính là gì? Cái hạt châu tự tính thanh tịnh vậy. Nay chúng ta muốn tìm được cái tự tính thanh tịnh ấy, cái tâm giác ngộ ấy, mà rời gì, rời tâm mà cầu Phật ấy, thì nhọc những người gì, những người đi tìm châu. Tìm châu ở đây là châu, châu ở đây là gì? Tìm châu ở đây nói là cái viên ngọc minh châu đó chính là cái tự tính thanh tịnh trong mỗi con người chúng ta. Nếu mà rời tâm mà tìm cái viên châu gì, cái viên ngọc châu gọi là Phật tính đó, thì chắc chắn không bao giờ được. Cho nên ở đây nói là muốn cầu đạo giải thoát thì phải hướng vào trong tâm khảm của mình để mà gì? Mà cầu. Nhất tâm mà cầu thì dần dần tâm tính của mình sẽ được hiển lộ, được sáng suốt, lòng từ bi hỷ xả sẽ được tràn đầy. Rồi tất cả các công đức, phúc báo từ đó mà sinh ra, các nghiệp chướng phải nhường chỗ cho gì? Cho chỗ công đức và phúc báo ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Rồi tiếp nữa, phần văn chương hàng nói rằng phải biết tâm này vốn là Phật, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Câu này khó, câu này rất khó. Ngày xưa nếu mà chưa tụng kinh Pháp Hoa, chưa được đọc thì chú giải về kinh Pháp Hoa, chưa được học ngồi thiền và chưa được đọc gì các sách về thiền, và đặc biệt là chưa được đọc gì đọc với lên lời khai thị của các bậc cao tăng như là kinh Pháp Bảo Đàn của ngài Lục Tổ Huệ Năng, hoặc là những bài khai thị của ngài Bách Trượng, ngài Quy Sơn, ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền và rất nhiều các vị tổ sư vệ thiền khác, thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng gì cũng sẽ thấy rất là gì, hoang mang khi nói là gì, tâm và tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Cái này nếu chỉ giảng mấy chữ này thôi, nếu giảng cho gì đến cùng cực, giảng cho đến tường tận, thì tôi giảng mấy chữ này, tâm Phật chúng sinh là ba không sai biệt này đó, cho tôi giảng gì 100 năm, hết cả cuộc đời này cũng không thể gì hết được. Vì sao? Vì cái lời nói này là lời nói từ kim khẩu của Đức Phật, từ lời khai thị của ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật Hóa Thân. Cho nên ở đây mới nói gì? Nó rất sâu. Hàng phàm phu mới học đạo quả thật là gì? Như là kẻ không tay mà muốn leo lên gì? Lên cái vách núi dựng đứng cao ngàn trượng vậy. Chúng ta thấy người mà không có tay leo cái vách đá rừng đứng cao ngàn trượng, chắc chắn đây là một điều rất khó, gần như không thể có cách gì để cho gì cho người không thay có thể leo lên, tự mình leo lên được khỏi cái vách đá dựng đứng cao ngàn trượng. Cho nên ở đây mới nói, người mới học Phật, nếu mà nghe ở trong kinh nào hoặc trong bài khai thị nào của các tổ sư, cái câu này tôi nói thật, tôi không dám nói là gì, tôi viết ra hoặc là tôi ấy là, mà câu này tôi phải trích ở trong gì, trong Trung Phong Tam Thể Niệm của ngài Quốc sư Trung Phong, ngài là một vị cổ Phật tái lai. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học tụng kinh Pháp Hoa và được gì? Đọc chú giải của kinh Pháp Hoa, đặc biệt là gì? Pháp Hoa Huyền Tán, Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa Diễn Nghĩa, Pháp Hoa Trực Chỉ, vân vân. Ngày xưa gần như khi chúng tôi 4 năm thọ trì đọc tụng cái Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì tất cả ở các cửa hiệu sách, ở các cửa hàng sách của Phật giáo khu vực phía Bắc, ở khu vực chùa Quán Sứ hay một số các chùa, tôi đến bất cứ nơi đâu thấy kinh sách gì mà có giảng giải có liên quan đến việc gì, đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đặc biệt là gì, nói về chú sớ giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi đều thỉnh về hết và đều đọc hết, có những cuốn đọc đi đọc lại 2-3 lần. Lúc đầu đọc những cái bài chú giải của kinh Diệu Pháp Liên Hoa của các vị tổ, đặc biệt là gì, của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư và một số các vị tổ sư gì? Của tông Thiên Thai hay còn gọi là Pháp Hoa Tông nữa, chẳng hiểu một cái gì cả. Đọc lần đầu như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai vậy các quý vị. Nhưng dần dần sau này cứ đọc đi đọc lại nhiều và cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng hơn 4 năm như thế, cho nên dần dần tự nhiên cứ vỡ ra. Vỡ ra làm sao? Mình đang ngồi mà đọc kinh như thế này thì tự nhiên mình lóe lên một cái ý nghĩ là à, đoạn này kinh này chắc Đức Phật gì nói đại ý là như thế như thế như thế. Và khi nghỉ hoặc là một vài hôm sau mình đọc thấy ở trong trong những cái quyển luận của các tổ giải thích kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mình thấy gì, đúng y như khi mà mình đọc tụng kinh hôm trước hoặc mấy hôm trước mình hiểu vậy. Đấy là những bằng chứng, đấy là sự ấn khả. Cái thời mạt pháp của chúng ta này, nếu không kiếm được một vị thiền sư, một vị minh sư là một vị cao tăng đắc đạo để ấn chứng cho cái sự, cho những cái giải ngộ nho nhỏ của chúng ta đó, thì chúng ta hãy lấy kinh luật luận để làm gì, làm thầy. Cho nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật mới dạy chúng đệ tử của ngài, sau khi ta nhập niết bàn, các ông hãy lấy gì ạ, lấy giới luật để làm thầy, lấy giới luật để làm thầy, lấy lời dạy của Đức Như Lai để làm thầy, chứ đừng có gì có tin vào một ai khác. Hãy tin vào chính mình và hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy hiểu được cái câu gì, câu tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt này không phải đơn giản đâu. Khi tôi mới hội tập và viết bài khai thị này, đệ tử của tôi cũng có mấy bác đem lên hỏi tôi rằng có phải thầy viết nhầm không. Tôi đọc lại, tôi xem từng chữ, tôi hỏi tại sao các bác lại hỏi là thầy có viết nhầm không. Mấy bác hỏi rằng bạch thầy, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt, vậy thì tại sao lại chúng sinh lại gì, lại đau khổ, còn Phật đó thì lại gì, giác ngộ, và còn tâm thì có lúc phiền não, có lúc vui mừng, vân vân. Con đọc thấy cái đoạn này con cứ nghĩ như là hay là thầy viết sai, thầy nhiều việc quá, thầy không để ý, cho thầy để bạch thầy thì xem lại xem thầy có viết sai không, hay là đánh máy sai, hay là chúng con thì sửa sai không. Mà tôi xem tôi bảo không sai, đúng đấy, viết đúng đấy, làm đúng đấy, nói đúng đấy, Thế thì mấy bác ấy bảo là bạch thầy, nhưng mà con thấy có một cái gì đó sai sai thì phải. Thế tôi mới bảo là đấy, đúng rồi, bác thấy sai sai là đúng đấy, các bác thấy sai sai là đúng. Vì sao? Vì tôi đấy 20 năm gì tu tập mới có thể hé lộ được một chút, chục năm nay gì hoằng pháp giảng dạy không mệt mỏi thì mới gì tỏ được một gì một chút xíu mà thôi, nó mới lộ ra được một chút xíu mà thôi, còn lại phải gì? Phải dùng niềm tin vào những lời chú giải của chư tổ là những bậc cao tăng thạc đức đã kinh qua sinh tử luân hồi, đã đạt đến cái sự an tịnh, chấm dứt khổ đau phiền não, dự vào cái gì, cái dòng thánh, ngộ được gì cái tự tâm của mình và đã gì chứng được cái quả vị giải thoát niết bàn. Cho nên chưa hiểu rõ thì tôi có một cái niềm tin sâu sắc vào gì lời chú giải của các tổ ở trong kinh, trong luận. Cho nên đối với kinh luận, điều gì mình chưa hiểu hãy tin gì, tin sâu đấy là lời, chỗ nào Phật nói thì mình tin sâu đấy là lời Phật nói, quả thật không hư dối, Phật không còn dùng lời vọng ngữ để nói pháp nữa, tất cả lời lời Phật nói ra đều phù hợp với gì? Tùy căn cơ của mỗi chúng sinh. Bài pháp này nếu chúng ta gì căn cơ chưa đủ, chưa thể thâm nhập được, chúng ta đừng có phỉ báng, đừng có nghĩ rằng Phật nói sai, đừng có nghĩ rằng các tổ đời sau bịa ra mà phỉ báng pháp rồi phải tội. Phúc từ miệng sinh ra, nghiệp ác cũng gì từ khẩu nghiệp mà sinh ra. Cho nên các hành giả chúng ta thì những người tu tập chúng ta cần phải rất 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 thận trọng là ở chỗ đó. Mỗi khi mở miệng nói ra, nhà nho ngày xưa nói thì phải uốn lưỡi 3 lần. Phật giáo chúng ta nói gì? Mỗi khi phát ngôn, tức là mỗi khi nói ra thì chúng ta cũng phải suy nghĩ cho gì chín chắn và thấu đáo, rồi mới gì mới nói ra, mới phát ngôn, mới mở lời ra, chứ đừng có gì bạ đâu nói đấy, rất nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói này, những điều gì mà chưa tin được, chưa tự mình hiểu được, hoặc là gì có đi cầu đạo với các gì các bậc tôn túc trưởng lão, mà các bậc tôn túc trưởng lão hoặc là chỗ đó các ngài cũng chưa thấu triệt được, cho nên các ngài giảng giải giải thích chúng ta chưa được thấu tình đạt lý, chưa được thông suốt hoàn toàn, thì cũng giữ một cái thái độ gì cung kính đối với các bậc gì trưởng lão ấy, chúng ta tạ từ ra đi và tìm học, hoặc là gì nhất tâm tu tập, hướng tâm quay trở vào, nhất tâm sam thiền tụng kinh niệm Phật trì chú, vân vân đó. Dần dần á, Phật Bồ Tát sẽ là gì người thầy khai thị cho chúng ta, người thầy giác ngộ cho chúng ta. Ngày xưa chúng tôi á, có rất rất nhiều điều khi học ở trên lớp chúng tôi không thể hiểu, không có cách gì để hiểu, hỏi các quý gì các quý tôn đức giảng sư, các ngài cũng chỉ giảng được gì ở cái mức độ là gì mình cũng không thể hiểu thêm hơn được nữa. Có nghe các ngài giảng hết ngày này qua ngày khác, mình cũng gì cũng không thể hiểu thêm được cái chút gì nữa, vì các ngài gì y kinh giảng nghĩa, những cái điều mà chúng ta gì chúng ta cần một câu trả lời xác đáng thì y kinh giảng nghĩa quả thật là gì tam thế Phật oan. Ví dụ như bây giờ nói là chẳng hạn tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Ở đây chẳng hạn nếu mà y trong kinh, y trong bài khai thị mà giảng nghĩa thì đương nhiên là gì chúng ta nói gì, nếu câu nói này nói là gì là Phật nói, khi chúng ta không hiểu chúng ta nói cho đây là gì Phật nói gì lưỡi đôi chiều ba chiều, gió chiều nào che chiều ấy, làm gì có chuyện tâm Phật và chúng sinh là ba mà lại gì không khác biệt. Rồi nữa, nếu mà do gì do chúng tôi nói, các quý vị đạo hữu chúng ta sẽ nghĩ là gì? Chúng tôi sẽ dùng lời gì dùng cái lời nói không có căn cứ, lời nói không có khoa học và lời nói không có logic không đúng với chính pháp của Phật. Làm gì nói là gì? Tâm Phật và chúng sinh là ba mà, không có sự khác biệt được. Khác rõ ràng chứ. Tâm của Phật đó là gì? Là giác, là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Tâm của chúng sinh á là gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, vân vân đó. Còn cái tâm ở đây á là tâm gì? Tâm có gì? Bát thức tâm vương và 51 tâm thức tâm sở. Tâm ở đây là tâm gì? Vân vân và vân vân. Cho nên á, chúng ta sẽ, nếu mà chưa có niềm tin vào Phật, chưa hiểu đạo, chúng ta sẽ hỏi rất nhiều về gì? Về chỉ mấy cái gì? Mấy chữ này thôi, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt này thôi. Cho nên á, ngày xưa các tổ về bên Thiền Tông các ngài này, có một cái chủ trương gì? Đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ. Đặc biệt là gì? Những phương pháp thiền công án. Ngày xưa chúng tôi cũng đi khám phá và tu tập thiền công án một thời gian, 1-2 năm. Chuyên hay đọc gì? Thiền cái những cái bài công án của ngài Tuyết Đậu được soạn ra và được giải thích ở trong quyển gì? Bích Nham Lục của Thiền sư Tuyết Đậu. Có nhiều công án. Chúng ta thấy có nhiều công án quả thật là gì? Vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Ví dụ như có công án, người ta đến hỏi ngài Triệu Châu là gì? Một có vị thiền tăng, một vị tăng sinh đến hỏi ngài Triệu Châu này: Bạch Hòa Thượng, con chó có Phật tính không? Hòa Thượng bảo là gì? Không. Dạ, vị đó gì? Lễ bái ra về. Vị này cho rằng á, Hòa Thượng không thấu đạo, chưa hiểu đạo và chưa ngộ đạo. Rõ ràng trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Kinh Diệu Pháp Đức Phật cũng nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nay mình hỏi gì? Đến hỏi Hòa Thượng. Nghe người ta đồn đại, nghe trong giới thượng lưu tri thức Phật học đồn đại là gì? Đồn đại là ngài Triệu Châu Tùng Thẩm là một gì? Đồng lâm thạch trụ, là cây cao bóng cả ở trong gì? Nhà thiền nói riêng và nhà Phật và Phật giáo nói chung. Ngài là bậc gì? Có đạo đức sâu dày, có trí tuệ, có sự gì? Liễu ngộ về thiền học trong Phật giáo này, có thể nói là bậc đại triệt đại ngộ, trí tuệ sáng suốt, thấu tỏ tam tạng. 80 năm vẫn đi hành khước, tức là đến năm 80 tuổi vẫn đi hành khước. Nay vì mến mộ đạo hạnh của ngài, đến dưới chân ngài, đến dưới tòa pháp của ngài, cung kính đỉnh lễ trang nghiêm, nhất tâm thưa hỏi Bạch Hòa Thượng, con chó có Phật tính không? Ngài làm luôn cho một câu gì? Không. Cho nên vị thiền tăng đó nghi ngờ, liền là gì? Nghĩ rằng Hòa Thượng không thấu đạo, cho nên là về gì? Về lại gì? Đi hỏi một cái ông thầy khác, một vị Hòa Thượng khác. Đến vị Hòa Thượng khác hỏi này: Bạch Hòa Thượng, con chó có Phật tính không? Vì Hòa Thượng đó lại nói gì? Ông từ, hỏi là gì? Hỏi ngược lại là: ông từ đâu đến? Thế bảo là: Bạch Hòa Thượng, con từ gì? Từ Đại Mai đến. Đại Mai tức là gì? Ở dưới cái chân núi đó, có cái rừng mai. Ở dưới núi đó có rất nhiều cây mai, mà chỉ cho gì? Ngài Triệu Châu Tụng Thẩm ở dưới núi, cho nên tức là nói là ở chỗ thiền sư Triệu Châu đến, nhưng mà không dám nói thẳng tên nữa. Nói là ở nơi Đại Mai đến. Bị thiền sư kia, bị hòa thượng kia, thiền sư hỏi rằng á, đến đó được cái gì? Thì bảo rằng á, vị này nói là: Bạch Hòa Thượng, con đến đó, con hỏi ngài Triệu Châu là gì? Con chó có Phật tính không? Ngài Triệu Châu bảo con là không. Cho nên con liền lễ tạ và ra đi. Đi đến thẳng đây. Trong lòng con gì? Thấy còn nghi cho nên gì? Lại hỏi gì? Hòa thượng câu hỏi gì? Y như thế. Và bắt đầu thì vị hòa thượng kia hỏi là vậy bây giờ ông hỏi ta đi. Vị kia lại hỏi tiếp này, bạch hòa thượng, con chó có Phật tính không? Ngài thiền sư kia lại bảo gì? Có. Lại bảo là có. Thế vị này thì bắt đầu là lễ tạ ba lễ nhưng mà không biết là ai đúng ai sai. Hỏi Triệu Châu Tùng Thẩm thì bảo là không. Hỏi ngày này thì bảo là có. Rồi bắt đầu là gì? Ôm cái mối nghi ở trong gì? Trong lòng. Tuy là xin nhập chúng tu hành nhưng mà mối nghi gì? Mối nghi trong lòng lúc nào cũng gì? Cũng có. Vì thiền sinh ấy, nhập chúng ngồi thiền hết ngày này qua tháng khác, mấy năm ròng chuyên tâm thiền định như vậy, giới luật trang nghiêm, đi đứng nằm ngồi trong bốn oai nghi đều đúng phép tắc, chuyên tâm thiền định mấy năm trời, chỉ có quán chiếu gì cái câu con chó có Phật tính không. Một ngày thì bảo là có, một bảo ngày là không. Rồi một ngày ông ấy đang ngồi thiền và nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu ở ngoài trước sân chính điện. Thế ngày xưa có thể là ở chùa họ cũng có nuôi một vài con chó để cho nó trông nhà. Về chùa chiền ngày xưa thường ở chân núi, nó xa xôi hẻo lánh như vậy, vừa là để đuổi các loại cầm thú, vừa là để trông nhà trông cửa. Cho nên ông nghe thấy cái tiếng gì chó sủa một cái, khi đang ngồi thiền đêm khuya nghe thấy tiếng chó sủa một cái, phát nhiên là gì? Bừng tỉnh. Ngộ cái gì đấy? Bừng tỉnh cái gì mà ngộ cái gì? Chúng ta không biết ngài ngộ cái gì. Ngộ cái gì tự ngài biết. Giống như người gọi là đói thì tự ăn, khát thì tự uống. Người đói thì ăn, khát thì uống đó. Họ thì tự cảm giác biết được cái sự gì hạnh phúc, cái sự no đủ và cái sự gì đã khát của việc được ăn được uống khi đói khi khát như thế nào. Còn họ không thể diễn tả cho chúng ta được. Họ có diễn tả thế nào chúng ta cũng không thể cảm nhận hết được. Mà chỉ khi nào chúng ta đói, chúng ta được ăn, khát chúng ta được uống, lạnh chúng ta được đắp chăn, được mặc ấm, nóng chúng ta được gì? Được ở trong nhà điều hòa, trong nhà mát, ở dưới bóng cây hoặc gì? Hoặc có gió quạt mát thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị của nó. Bằng không, tất cả dùng ngôn ngữ văn tự người khác diễn tả chúng ta đều chật hết, đều sai hết. Cho nên, lại một hôm, có một vị thiền sư khác, một vị thiền sinh khác, đến hỏi ngài Triệu Châu là con chó có Phật tính không? Một cái khi mà cái câu chuyện cái vị thiền sinh kia hỏi là con chó có Phật tính không, ngài bảo là gì? Ngài bảo là không ấy. Xong vị đó đến hỏi vị thiền sư khác, con chó có Phật tính không? Vị thiền sư bảo là có. Rồi vị thiền sinh kia gì? Ôm cái mối nghi đó và nhập chúng tu thiền mấy năm trời. Rồi hoát nhiên thì nghe tiếng chó sủa liền đại ngộ. Và câu chuyện đó được gì? Được truyền bá khắp trong thiền lâm Trung Hoa ngày đó. Cho nên một vị thiền khách đến mới lại tiếp tục hỏi ngài Triệu Châu là gì? Con chó có Phật tính không? Vị này gì? Chắc hẳn là nghĩ trong bụng là chắc là gì? Thiền sư lại trả lời mình là không cho mà xem. Cho nên vừa hỏi xong, ngài Triệu Châu thì không một gì, một giây phút ngần ngừ liền bảo là gì? Có. Chúng ta thấy không? Một vị thiền sinh mấy năm trước hỏi ngài con chó có Phật tính không, ngài bảo là không. Một vị thiền sinh mấy năm sau đến hỏi ngài vẫn câu như thế, ngài bảo là gì? Có. Thậm chí thì có một trong cái quyển Bích Nhâm Lục, nó có một công án. Có người đến hỏi ngài Triệu Châu là gì? Thế nào là Phật? Xin lỗi các vị, ở trong cái quyển đó người ta dịch là gì? Ngài trả lời gì? Que cứt khô. Hay là gọi là que chủy đít. Xin lỗi các vị, ngài trả lời như vậy. Thế nào là Phật? Hỏi thế nào là Phật? Những người bình thường của chúng ta sẽ trả lời Phật là Buddha, Dịch là bồ đề, là giác giả, là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Đó là gì? Đó là Phật. Phật là người là thái tử, quan vua tịnh phạn, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi nhập niết bàn, ngài hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni Phật. Nếu hỏi chúng ta thế nào là Phật, có thể gần như chắc chắn chúng ta sẽ gì? Trả lời Phật là như thế, như thế, như thế, như thế, như thế. Nhưng vị thiền, một vị thiền sinh đến hỏi ngài Triệu Châu Tùng Thẩm thế nào là Phật, ngài trả lời gì? Que chùi đít. Hay là gì? Là que cứt khô. Xin lỗi các quý vị, ngày xưa, người xưa đâu có gì, đâu có nhà vệ sinh tự hoại như chúng ta đâu. Đâu có cái giấy gì? À, đâu có cái giấy vệ sinh mà sạch đẹp như chúng ta bây giờ đâu, không có đâu. Ngày xưa ở trong chốn Tùng Lâm cũng như ở gì? Ở nơi dân cư, cái khu vệ sinh á, cái nhà WC á, thì nó gọi là nhà gì nhỉ? Nhà xí, hay còn gọi là gì? Cầu tiêu. Nhà tiêu, cầu tiêu, hay là nhà xí, hay là chuồng xí. À đấy, đấy là những cái danh từ thường hay gọi cho cái nơi gì? Cái nơi ô uế bẩn thỉu nhất. Khi con người ta gì? Đem ăn rồi, uống rồi, rồi gì? Đào thải, bài tiết ra những cái chất gì? Chất thừa, cặn thừa, hôi thối, bẩn thỉu, đem ra chỗ đó để đổ, gọi là nhà xí, chuồng xí, nhà tiêu, cầu tiêu, vân vân đó. Mỗi nơi có thể gọi khác nhau, nên tôi lấy mấy cái gì, cái danh từ gọi cho cái nơi đó tiêu biểu như vậy thôi. Thường thường thì ngày xưa chúng ta thấy cả nhà dân cũng như là nhà chùa, ngày đó thường là đào xuống đất, đào xuống cái hố xuống đất khoảng độ mét hai mét vuông, mét vuông hơn mét vuông gì đó, sâu sâu khoảng mét hai mét, tùy theo nơi nào đông người thì đào to, nhỏ ít người thì đào nhỏ, đông người đào to. Ở nơi nào thì nhà cửa mà đàng hoàng á, khá giả thì xây lên, xây được chung quanh cao cao lên một chút. Và khi đi vệ sinh xong thường là phải gì, cho giò vào đó cho nó khỏi mùi, khỏi bẩn. Và ngày xưa chúng tôi biết là gì, kể các cụ đều nói là cách duy nhất để sau khi đi vệ sinh sạch là gì? Dùng cái que tre trẻ nó mỏng mỏng ra đó, và gì đó làm vệ sinh. Và ngài ở trong chùa ngày xưa thì cũng hay dùng như vậy. Từ cái thời hàng gì, hàng nghìn năm, gần hơn nghìn năm về trước, thì chúng ta thấy Việt Nam chúng ta, văn hóa Việt Nam chúng ta ở nông thôn bây giờ còn như vậy. Nông thôn vùng sâu vùng xa bây giờ vẫn còn dùng cái cách vệ sinh cá nhân như thế. Cho nên ngày xưa chùa chiền cũng có y như vậy, cũng như nhân gian thôi. Cho nên vị thiền sinh đến hỏi là thế nào là Phật, chúng ta thấy Triệu Châu làm luôn một câu: que chùi đít. Vị thiền sinh gì? Không có lối vào. Ngẩn người, mình gọi là ngẩn tò te ra, chẳng biết lối vào của cửa Phật như thế nào. Cho nên ấy, quyết định là gì? Nhập chúng tu hành. Nhập chúng tu hành gì? 10 năm trời chỉ có khán cái câu toại thoại đầu của tổ, của thầy mình dạy được thế nào là Phật. Que chùi đít. 10 năm trời chỉ khán cái câu thoại đầu ấy, mà sau này một vị, cái vị thiền sinh đó thì được đại triệt đại ngộ. Cho nên cái công án thế nào là Phật của ngài Triệu Châu được ghi vào gì? Ghi vào là một trong 500 công án ở trong quyển gì? Bích Nhâm Lục của ngài Tuyết Đậu. Ngài Tuyết Đậu là một vị thiền sư nổi tiếng, và cũng đồng thời cũng là một vị luận sư nổi tiếng. Ngài dựa vào những cái công án của các tổ đã dạy cho gì, các đệ tử trước đây, để hội tập lại thì thành 500 công án căn bản của gì, của thiền tông, thiền tổ sư, thiền trực chỉ nhân tâm đó. Và đặt cái tên là gì? Bích Nham Lục. Đó, cho nên đó, chúng ta thấy ở đây nếu mà chúng ta mà đòi hỏi là gì, là phải gì, phải tâm Phật và chúng sinh gì là ba chứ. Ba cái rõ ràng cơ mà. Tâm thì lại có bát thức tâm vương, 51 thức tâm sở cơ mà. Phật là đấng giác ngộ mà, chúng sinh là đấng gì? Là kẻ gì ạ? Kẻ khổ đau luân hồi cơ mà mới gọi là chúng sinh. Do tham sân si mạn nghi ác kiến vân 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 đó mới gọi là chúng sinh. Do trôi lăn trong sinh tử luân hồi mới gọi là chúng sinh. Do viên mãn gì? Công đức và trí tuệ. Quang minh công đức đầy đủ 10 hiệu Như Lai ứng cúng chính biên chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, đầy đủ 10 hiệu ấy mới gọi là gì? Gọi là Phật cơ mà. Khác nhau một trời một vực. Nay gì? Thầy lại đọc bài khai thị nói là tâm này vốn là Phật, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Quả thật là không biết đường nào để mà gì? Mà đi. Không biết đường nào để mà gì? Mà học vậy. Cho nên thôi, cái này tạm thời chúng ta không bản sâu quá là gì. Cho nên thôi tạm thời là gì? Cứ tin đây là lời Phật dạy, lời tổ dạy, và thầy cũng gì, thầy cũng chỉ trích lại lời Phật, lời tổ, đặc biệt là gì? Ở đây trích lại ở trong gì, trong bài khai thị của ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài chính là người gì, hội tập ra bài gì, ra cái pháp hành lễ là Trung Phong Tam Thể Niệm, pháp sự toàn tập mà đạo tràng chúng ta hay sử dụng vào các đại lễ lớn, đặc biệt như là lễ đại cầu siêu vân vân đó. Thôi chúng ta cứ giữ một cái niềm tin, một cái lúc nào đó chúng ta tu tập dần dần đó. Ngày xưa các ngài gì nhanh cũng mất 3-4 năm mới hiểu được ý tổ, có vị thì hàng chục năm mới hiểu được ý tổ. Nay chúng ta mới chân ướt chân ráo vào đạo, chữ ABC gọi là gì, gọi là những kiến thức cơ bản ở trong nhà Phật còn gì, còn chưa hiểu, thì cái này tôi nghĩ là chúng ta cũng chưa nên đi tìm hiểu sâu làm gì. Nhưng mà ở đây bài khai thị này chúng tôi cũng phải nói lên như thế để cho những người học Phật sâu rồi, học Phật lâu rồi và có kiến thức Phật học thì vững vàng rồi, và đặc biệt là gì, phải có niềm tin vào gì, tam bảo vững chắc rồi, thì vì này tu tập dần dần, nếu mà cứ khởi tâm nghi và hỏi vấn rằng thế nào là tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt, cứ như vậy tu tập này, đem công đức tu tập ngồi thiền chỉ chú tụng kinh niệm Phật của mình nhé, xong rồi á quỳ trước gì tam bảo, quỳ trước cái ban thờ Phật nhà mình, hướng lên nhìn vào đối trước tranh ảnh tượng Phật của Bồ Tát mà hỏi bạch Phật bạch tổ, con chưa hiểu thế nào là gì, là từ tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt ở trong bài khai thị chỗ 9 của pháp Quán Âm Tam Thể Niệm, pháp sự toàn tập của thầy thầy Đạo Thịnh đã gì, đã hội tập, đã soạn ra. Cho nên xin Phật tổ là gì, là khai thị cho con để cho con được biết thế nào là tâm Phật chúng sinh là ba không sai biệt, và dần dần, cứ dần dần các vị cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật xong đem hồi hướng và cầu Phật Bồ Tát khai thị cho, dần dần các quý vị sẽ hiểu được thế nào là tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Giống như người đói được ăn, người khát được uống, tự mình sẽ hiểu thế nào là giá trị của đói được ăn, thế nào là giá trị của khát được uống. Nay chúng tôi không thể giải thích được hơn nữa, cho nên ở đây chỉ xin tạm dừng lại cái câu nói thâm sâu huyền diệu của Phật, của tổ ở chỗ đó mà thôi. Hiểu được như thế, tiếp theo đoạn văn nói này, hiểu được như thế phải giữ sao cho tâm luôn được thanh tịnh, tức là hiểu được tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt đó, thì phải làm sao giữ cho tâm luôn được thanh tịnh. Cái này khó à, không phải đơn giản đâu các quý vị. Hiểu thì có thể hiểu đấy, nhưng mà giữ cho tâm luôn được thanh tịnh quả thật là gì, còn khó hơn là chúng ta gì á, chói chân chói tay mà gì bôi mỡ trèo lên cây cau. Các vị biết là chói chân chói tay lại bôi mỡ vào cây cau mà trèo lên á, chúng ta để chân để tay mà bôi mỡ trèo cây cau còn khó, nay lại chói chân chói tay lại mà bôi mỡ vào mà trèo á, thì thật sự là khó. Nhưng mà người khéo vẫn có thể trèo được. Vì sao ạ? Nếu mà chói, chúng ta thấy ngày xưa người ta gì, ở trẻ con nông thôn ấy trèo cao cho các cụ quá mà, cây cao nó cao, nó trơn. Chúng ta thấy trèo dùng cái gì để trèo? Quả thật đúng là chói chân chói tay để trèo vậy. Tức là họ làm một cái dây, làm cái sợi dây buộc làm sao cho nó, xem tôi xem nào, nó khoảng độ tầm, đường kính của nó khoảng độ tầm 3-40 phân, tùy theo cái chân to chân nhỏ của mọi người. Xong thì vặn lại chéo nó lại, cho gì, cho vào hai cái bàn chân. Rồi tay cũng vậy, mình khoằng sang bên kia cây cau, và thì dùng cái gì, cái dây buộc thút lại, mình để dư ra khoảng độ tầm gì, tầm 10 cho đến 15 phân cái dây ở giữa thôi, và mình cho nó sang bên kia. Chân thì gì? Cho vào, nhưng mà chân coi là chói chân chói tay là gì, cứ tay cho lên một nấc, ướn người ra, xong bắt đầu cho nó gì, ngả người ra một tí, nó giữ chặt vào cái cây cau đó, bắt đầu thì lại chân co lên và đạp lên, thì đạp lên một cái lại tay gì lại dồn về một chút, rồi lại cho tay lên, rồi lại chân lên, tay lên, cứ như thế mà trèo dần dần cho tiến được đến gì, đến đỉnh cây cau vậy. Những người mà không có năng khiếu trèo cây, có người năng khiếu trèo cây cau á, trèo cây tốt, trèo cây cau á, họ chỉ cần gì hai chân hai tay họ trèo thoăn thoắt như thế này, cứ thế là lên. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi không có năng khiếu trèo cây, bơi thì có năng khiếu nhưng trèo cây không có. Nhưng mà ngược đổi lại là gì, chúng tôi có để có mẹo trèo cây, đó là dùng cái rẻ chói chân lại, dùng cái rẻ thì chói tay lại và trèo, có trèo kiểu như thế, chúng ta không bao giờ sợ là bị ngã cây, chỉ cần thì chúng ta ngả người ra, thế là nó giữ thôi, không có cái chữ là gì trôi tuồn tuột. Chân thì chúng ta đạp vào cây cao thật mạnh vào, và người chúng ta ngả ra kiểu như thế này, không bao giờ có sự gì trôi tuồn tuột từ trên ngọn cây cao xuống. Đấy là gì, nguyên lý, đấy cũng là cái kinh nghiệm của gì, của các cụ ngày xưa truyền lại cho con cho cháu vậy, không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây tên tôi nói là gì, như người chói chân chói tay mà gì còn bôi mỡ, mà bôi mỡ vào thì đương nhiên nó trơn, bôi mỡ vào thì nó trơn, cho dù anh có trèo thạo chứ chẳng là mà không khéo á, không có sức khỏe thì nó vẫn cứ trôi tuồn tuột xuống vậy. Cho nên trèo được một tí nó là trơn vậy. Vì vậy mà cái việc giữ cho tâm thanh tịnh thực sự là khó. Trong cái cuộc sống bộn bề xô bồ này, ở giữa nhân gian, giữa đời thường này các quý vị, quả thật là khó. Tôi phải nói gì, phải nói với các quý vị là gì, quả thật là khó. Là vì sao? Chúng tôi cũng đang ở trong cái giai đoạn hoàn cảnh và cái gì, cái trạng thái như các quý vị, ở giữa cuộc đời, giữa xô bồ, mặc dù chúng tôi ở trong chùa, nhưng mà một ngôi chùa càng đông người đến lễ bái, càng đông người đến gì thăm hỏi, thì các quý vị biết sao, chúng ta có khéo đến đâu đi chăng nữa, có giữ đến đâu đi chăng nữa, cũng có lúc phải gì, phải động tâm, cũng có lúc phải gì, phải phiền lòng, cũng có lúc chúng ta phải gì ạ, phải buồn phiền, phải nhiệt não bởi những gì, những cuộc sống xô bồ ấy đem lại. Có những cái gì chúng ta bất khả kháng, ngoài mong muốn, ngoài ý muốn của chúng ta, tự nó đem đến, tự thế giới bên ngoài, những chúng sinh, những con người ở bên cạnh chúng ta họ đem đến, chúng ta không muốn gì họ cũng đổ lên đầu chúng ta, bắt chúng ta phải nghe, bắt chúng ta phải nhìn. Đấy là gì, thực sự trong cuộc sống này nó là như thế. Cho nên chúng ta biết được ấy, biết thì bây giờ phải nói với các biết chúng tôi gì, biết được chưa, biết rồi, hơn 20 năm cần cầu học đạo, biết thì biết rồi. Hay như các cụ ngoài đây gọi là tiểu nghi tiểu ngộ, ngộ được một chút rồi, nhưng mà chứng được chưa, chưa. Chứng được cái ngộ đó chưa, chứng được làm chủ được cái ngộ đó chưa, chưa. Bây giờ chắc chắn là gì, hỏi tôi là cuộc đời này là vô thường hay thường, chắc chắn tôi sẽ có câu trả lời là vô thường hay là thường. Cuộc đời có nhân quả hay không, chắc chắn tôi sẽ trả lời được là có nhân quả hay không. Và có người hỏi tôi đến trăm ngàn vạn ức lần là gì, thầy có tin nhân quả không, thầy có tin vô thường không, cuộc đời là vô thường không, chắc chắn tôi sẽ trả lời được gì, được trăm nghìn lần câu hỏi của người đó. khó đến đâu cũng có thể trả lời được. Nhưng làm được nó, làm chủ nó lại cả một vấn đề gì? Là cả một vấn đề chúng ta cần phải gì? Phải có thời gian và phải nỗ lực tinh tiến tu hành mới có thể gì? Có thể làm chủ được nó. Cho nên ở đây chúng ta nói, chúng tôi mới nói gì? Hiểu được thì phải giữ cho tâm thanh tịnh. Hiểu được rồi phải là giữ cho tâm thanh tịnh. Nhưng tôi nói giữ không phải là dễ, đặc biệt là cuộc sống này. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa thì Phật ngài phải vào đi trong, vào trong rừng sâu để gì? Để tu, để ẩn cư. Tổ thì học theo Phật phải làm chùa ở trên núi cao, trong rừng gì? Rừng sâu, ít tiếp xúc với nhân gian. Cho nên á, các ngài mới tu nó mới dễ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cuộc sống xô bồ, chùa ở càng ở trên núi họ càng tìm đến. Đấy, bây giờ chùa càng trên núi họ càng tìm đến. Rồi bây giờ ở dưới thành phố thì nó ngột ngạt, ngày lễ ngày Tết nó đi lễ ở dưới chùa thành phố ấy. Đất ở thành phố chúng ta biết thì không có nhiều, cho nên lúc nào nhà cửa san sát ra hết tam bảo là đến nhà tổ, đến tả vu hiếu vu, rồi nhà trước nhà sau, nhà ngang nhà dọc, nhà bếp nhà núc vân vân chẳng hạn, chả còn một không gian nào để gì để thở nữa, cũng chẳng khác gì rộng hơn ở nhà của gì của họ một chút thôi. Cho nên á, đến năm trước năm sau họ chẳng muốn đến, họ muốn đến những nơi gì xa xôi hẻo lánh một chút, rừng núi hoang sơ một chút, để gì trước là lễ Phật, sau là để vãng cảnh, để thưởng ngoạn, để tĩnh tâm. Cho nên á, bây giờ chùa trên núi cũng không được yên đâu các quý vị. Thậm chí chùa càng trên núi bây giờ càng biến thành cái nơi gì ạ? Nơi huyên náo, nơi đô hội. Chúng ta thấy thời xưa Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sang Việt Nam để truyền đạo lấy Đồng Hương Tích là cái nơi thì phải đi qua sông, phải trèo qua gì? Qua núi mới vào tới gì? Vào tới Đồng Hương Tích. Nơi đó là đại bản doanh, là cái nơi gì? Thánh tích của ngài gì? Ngự đế để tu tâm dưỡng tính. Nhưng bây giờ chúng ta thấy các sư ai mở chùa Hương người đó chỉ có khổ thôi các quý vị. Thực sự tôi nói là chỉ có khổ thôi. Vì nào là trụ trì chùa Hương chỉ có khổ thôi. Từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, từ chiều đến tối, đặc biệt 3 tháng xuân hội này á, từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối không có giờ phút nào mà rảnh rang đâu các quý vị. Thậm chí thì 3-4 giờ chiều mới được ăn cơm trưa, 11-12 giờ đêm mới được ăn cơm tối. Đó. Vì sao? Vì gì? Nhân dân, vì tín đồ Phật tử, vì đối nội đối ngoại, cán bộ chính quyền, rồi các sư thập phương đến lễ bái, chẳng nhau đến họ gì xin thỉnh gặp ông trụ trì. Ông trụ trì tránh được sao? Ví dụ dân đi lễ hành hương có thể ông trụ trì gì khước từ là bận được, nhưng một vài quan chức nhà nước ở ngoài thành phố, ở ngoài huyện, ngoài xã họ vào hỏi ông trụ trì đâu. Ông trụ trì có đi ngủ rồi cũng phải dậy để mà gì mà tiếp, trừ là ốm đau không thể dậy được thì mới phải, thì mới cáo bệnh được thôi. Chứ còn á, bằng không á, cáo đoàn này cáo đoàn kia rồi cáo đoàn kia nữa thì chết ngay. Quan điểm của gì của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt miền Bắc chúng ta gọi là gì? Thầy chùa là bùa làng, chùa là của dân. Đến chùa mà không có ông sư trụ trì ra tiếp một hai lần ba lần nữa thì chết với dân đó. Cho nên á, khổ đấy. Rồi chúng ta bảo ngày xưa Yên Tử là một cái nơi gì thật là trang nghiêm thanh tịnh, ở tít trên gì lưng chừng núi, quá lưng chừng núi Yên Tử rồi, thậm chí tít lên ở Am Ngọa Vân ở đỉnh chùa Đồng, là cái nơi mà Tam Tổ rồi các bậc thiền sư danh tiếng Việt Nam chúng ta thời nhà Trần thường cư trú ở đó để tu. Lúc nào muốn hoằng pháp thì các ngài mới hạ sơn, không thì lại lên đó để tu. Cho nên các ngài mới thành tựu được gì? Cái hạnh nguyện độ sinh và hoằng pháp lớn như thế. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sao? Yên Tử có phải nơi yên tĩnh để tu nữa không? Tôi đảm bảo với các quý vị, nơi tu thì có thể gì? Vẫn gọi là nơi tu, nhưng yên tĩnh để tu chắc chắn là không rồi. Gọi là yên tĩnh để tu, Yên Tử chắc chắn bây giờ không phải nơi yên tĩnh để tu nữa. Mà nơi tu thì vẫn có thể tu được, nhưng không phải nơi yên tĩnh nữa. Tu ở trong gì? Trong chỗ xô bồ ấy đấy. Nếu tu được thì rất tốt, nhưng mà xin lỗi các quý vị, có mấy ai mà thành tựu ở trong chỗ xô bồ mà đi ra được đâu, khó lắm. Cho nên ở đây chúng tôi mới dẫn chứng mới nói với các quý vị, muốn lên núi để yên tĩnh ấy, cũng chẳng yên tĩnh được nữa. Ngày xưa khi chúng tôi năm 2008 tôi mới lên núi tản viên để an cư lạc nghiệp, để yên tĩnh một thời gian, làm cái chùa nhỏ nhỏ để nhập thất, để tu hành, để cho nó yên. Nhưng cuối cùng lên đó thì nhân dân Phật tử họ cũng trèo lên núi với mình, mình chẳng yên được. Mà khi họ đến với mình thì mình phải làm sao? Lại phải xây dựng giảng đường, lại phải hoằng pháp độ sinh. Chứ người ta thì đến với mình mà mình chỉ hướng cho họ gì? Chỉ hướng cho họ biết đi chùa lễ Phật, rồi cầu cúng đốt vàng mã. Không được. Mình nhìn thấy gì? Các tín đồ của mình, các tín đồ Phật giáo, các đệ tử tại gia, đệ tử Phật của mình, 10 người đến chùa mà 8-9 người không biết thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Một vị gì xuất gia không thể nào mà nhắm mắt buông xuôi được. Một vị đệ tử Phật quả thật không thể nào nhắm mắt buông xuôi khi mà nhìn thấy gì các Phật tử, các đệ tử của mình là gì mê mờ đối với chính pháp của Phật, đi lễ chùa chỉ có cầu cầu khấn khấn, đem một nải chuối xanh hoặc là gì một vài gói bánh đặt lên trên ban thờ Phật, vái lại vài cái rồi gì bổ Phật lia lịa và gì khấn nguyện là làm sao đó để cho gì cái gì cũng về gì nhà mình, cái vì gì cũng về cho bản thân mình. Khấn nguyện là sao? Ngày xưa chúng tôi nhớ mãi có người khấn là rất hay là gì à, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy Phật mười phương, con tên là thế này thế nọ thế kia, địa chỉ ở đâu nay con gì con là rất là nhất tâm đi đến với cửa ngài à, mong là ngài phù hộ độ trì che chở cho con được sáng con mắt, được chặt đầu gối à, lời nói của con gì thì nói có người nghe, đe có người sợ à, rồi á, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giò giọt như nước của cà phê phin, vân vân và vân vân. Khấn thì hay lắm. Cho nên á, bắt buộc lên núi rồi, muốn ẩn rồi nhưng mà lại không ẩn được, lại phải xây cái gì? Cái giảng đường. Làm cái giảng đường, tổ chức pháp hội, tổ chức khóa tu, kể cả khóa tu cho gì? Khóa tu mùa hè cho các em, học sinh và sinh viên. Thì tổ chức ở trên đó thì thanh tịnh, rất tốt, khí hậu trong lành, cảnh giới thật là gì? Thoát tục. Nhưng á, tổ chức một vài khóa tu mới thấy cái bất cập là sao? Càng tổ chức thì càng đông người đến. Mà đông người đến á, thì giao thông đi lại trên đó rất nguy hiểm. Và có một lần là gì? Có hai Phật tử do gì? Chân thành mộ đạo. Cho nên á, cái ngày mà động thổ cái nhà pháp hội á, các cụ hơn 60 tuổi, hai cụ còn đèo xe máy nhau lên trên đó. Khi mà đi lên tới nơi thì đi về mà cái thì các cụ do kinh nghiệm gì? Chưa có cái kinh nghiệm đi đồi, đi núi. Đặc biệt là gì? Kinh nghiệm là đi xuống dốc. Cho nên mấy cụ nghĩ rằng đi xuống dốc rồi thì không cần phải nổ máy, không cần phải về số nữa, tốn xăng. Vì vậy mà hai cụ ấy trèo lên là cưỡi từ sân chùa, thả phanh gì? Thả số, trôi số cho gì? Để về số mo cho xe tự trôi xuống. Và đi xuống đỉnh dốc dài một cái thì nó phóng nhanh quá, phanh được một chút thì cháy má phanh, xe lao xuống vực. Hai cụ, một cụ thì đi tại chỗ, còn một cụ thì gãy mấy cái xương sườn rồi đi bệnh viện cấp cứu, phải mất gì hàng nửa năm sau mới có thể tập tễnh đi lại được, và 2-3 năm sau thì cụ cũng gì cũng mất. Cho nên từ ngày đó tôi thấy nếu mà tổ chức ở các khóa tu mà đông người tham dự trên đó là gì? Lo lắng vô cùng, vì á, tính mạng của mình có thể gì nó mất thì thôi, mà tính mạng của các Phật tử mà làm sao đó ở trên đường, nhất là trên đường đi lên chùa, trên đường đi lên tổ chức khóa tu hay tổ chức sự kiện gì do mình tổ chức á, áy náy vô cùng. Mấy tháng trời, thậm chí hàng năm không quên được cái gì, cái cảnh của hai cụ ấy. Cho nên á, từ đó mới thế này, không thể nào mà làm cái cơ sở hoằng pháp ở trên đó được. À, thôi, bụng bảo dạ là phải này, dành cái nơi đó nó hoang sơ, nó yên tĩnh, để sau này nếu ai có duyên thì cứ lên đó thì ở với, thì ngủ với rừng, với gì, với suối, để mà làm cái lán nhỏ nhỏ để mà tu thì có khi lại còn được. Bây giờ cứ làm cho đẹp lên là biến thành gì, lại biến thành cái nơi khách khứa đến đó, chỉ biến cái nơi gì, cái chùa Khai Nguyên thành cái nơi hoằng pháp thôi. Mà nơi hoằng pháp thì chúng ta biết, hoằng pháp thì nó phải có gì, có cảnh quan, có phải hòa hợp với thiên nhiên môi trường, phải có đất rộng, phải có, mình quên nói nôm na, phải có gì, có chùa to cảnh lớn, đất rộng, cảnh đẹp bên ngoài, để cho mọi người lui tới, càng đông thì càng nhiều người được nghe pháp, càng nhiều người được học kinh, càng nhiều người được gì, biết tới Phật. Hoằng pháp là phải như thế. Nhưng còn tu á thì lại phải gì, một nơi yên tĩnh. Cho nên ở đây rất khó đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Vì vậy mà gì, tôi phát nguyện là trong vòng 10 năm nữa còn tham gia việc giáo hội, còn tham gia các công việc gì của chùa, như là xây chùa, xây tượng, hoàn thành cái gì đại nguyện của mình, đó là xây dựng được tôn tượng Đức Phật A Di Đà để là nơi sở y cho tín đồ Phật tử và những người chưa phải là Phật pháp, chưa theo Phật pháp, chưa tin Phật pháp, nghìn vài nghìn năm sau có cái chỗ sở y cho họ gì, họ đến chùa lễ Phật, gieo cái duyên cho họ đời này. Đời này nó họ chưa đủ nhân giải thoát thì cái duyên của họ gì, được nhìn thấy Phật, được lễ Phật ngay một đời này, một kiếp này, được quỳ gối trước Phật đó. Thì công đức đó trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói không luống qua đâu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói ngài cũng sẽ thọ ký cho người đó sẽ thành Phật ở trong kiếp tương lai. Cho nên nay chúng ta cũng rộng kết thiện duyên với chúng sinh. Chúng tôi thì đấy cũng là gì, nán lại 10 năm nữa, nếu Phật Bồ Tát mà còn thương, còn cho trụ thế thêm 10 năm nữa thì 10 năm đó là 10 năm gì, cống hiến hết mình cho giáo hội và cho việc hoằng pháp. Sau 10 năm sau, cho dù công danh sự nghiệp của giáo hội, của việc xây chùa tô tượng đúc chuông có gì, có thành tựu đến đâu, có tiếng tăm đến đâu, cũng phải gì, bỏ xuống một cái gánh nặng đó, không một chút thương tiếc, không một chút quyến luyến, không một chút gì do dự, để mà nhập thất, để mà giải quyết cái hạnh nguyện cuối cùng của mình trong ba đại nguyện đó gì, nguyện một đời phải giải quyết xong vấn đề sinh tử trong một kiếp xuất gia này đó. Nếu Phật Bồ Tát mà thương còn cho sống được gì, ngoài 11 năm nữa thì cái năm thứ 11 đó chính là cái năm gì, buông bỏ tất cả để mà tu cho mình. Nếu mà không may Phật Bồ Tát mà gì, không thương, số phận của mình đã gì, đã hết, dương thọ của mình đã tận thì mình ra đi. Bây giờ Phật Bồ Tát nếu chưa thương, chưa đoán về á, mình có đầu thai lại đấy chăng nữa, thì tôi cứ có một cái niềm tin rằng chắc rằng mình sẽ vẫn là một vị sư ở đời sau để tiếp tục cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, và đặc biệt là cái đại nguyện mong được vãng sinh Tây Phương của mình vậy. Vì chúng ta biết mà, chủng tử Bồ Đề ấy đã gieo vào tâm thiện sẽ khai hoa, tâm thiện sẽ gì, kết trái. Chắc chắn có niềm tin như vậy thì chúng ta sẽ làm được như thế. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta chỉ cần có cái niềm tin chân chính, giữ cái nguyện của mình gì, bền lâu không gì, không đổi, thì sớm muộn gì Phật Bồ Tát cũng sẽ chứng cho mình. Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho mình và sẽ độ cho mình. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói gì, điều quan trọng là phải gì ạ? Phải gì, nói là gì? phải làm tròn bổn phận của một người con Phật, tấn lòng thành, chọn lòng kính. Chúng ta phải làm, trong văn bài khai thị nói thì phải làm tròn bổn phận của một người con Phật, tận lòng thành, chọn lòng kính. Chúng ta đã phát nguyện với Phật, với Tam Bảo, làm cái gì rồi thì chúng ta phải gì, cố gắng để mà làm, đó gọi là tận lòng thành. Đừng có để cho tâm biến đổi, gọi là gì, chọn lòng kính. Đừng có để cho một mai ai đó gì rủ ta gì, ôi dồi ôi bà ơi hay bác ơi, tu Phật làm gì, Phật có ở trên đời thật đâu mà tu, tôi vừa tìm ra một cái phương pháp gì hay lắm, luyện tập khí công này, thân thể khỏe mạnh này, dẻo dai này, già thì trẻ lại này, mắt tối thì sáng ra này, tai điếc thì gì? Thì thính lại này, vân vân và vân vân, thậm chí là tóc bạc thì đen lại này. Cái bài thể dục này, bài thiền, cái phương pháp này, thiền phương pháp thể dục tâm pháp này thì hay lắm, hay vô cùng, vân vân và vân vân. Và chúng ta quay lưng lại với chí nguyện ban đầu của chúng ta là con là đệ tử Nguyễn Thị A hay Trần Văn B, nguyện quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật, nguyện đời đời tu học gì, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy pháp, nguyện đời đời tu học chính pháp, quy tăng, nguyện đời đời gì, tôn kính chư tăng. Chúng ta vừa phát nguyện một thời gian trước, nay đã phản bội lại lợi nguyện của mình rồi, vừa nghe người ta rủ dê đã gì, bỏ đạo để đi theo, bỏ chính để đi theo tà rồi, bỏ đạo giải thoát giác ngộ để đi theo gì, theo cái đạo lừa đảo, dối gạt chúng sinh rồi, bỏ chỗ sáng để đi vào chỗ gì, chỗ tối rồi. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là phải giữ gì, giữ chọn lòng kính, phải tận lòng thành, phải chọn lòng kính ấy. Khi chúng ta đã phát nguyện đối trước Tam Bảo để làm cái gì đó, phải làm được như thế, phải thường nhớ gì, nhớ niệm thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, mà phát tâm liệt thiểu dục chi túc, vì biết rằng đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai, rồi chuyên tâm thực hành thập thiện. Chúng ta thấy ở đây đoạn khai thị này dẫn trong gì, chúng tôi dẫn ở trong kinh gì, Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác dạy chúng ta gì, là phải thường nhớ niệm thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thế nào là nhớ gì? Nhớ thế gian vô thường. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, ngài Pháp Sư Ăn Thế Cao dẫn lời Đức Phật dạy ở trong kinh, nói rằng Phật dạy là gì? Thế gian là vô thường, tức là vạn sự vạn vật ở thế gian, cái gì có hình có tướng đều là vô thường. Rắn chắc to như là sơn hà đại địa cũng gì, Phật cũng nói là vô thường, chịu cái sự chi phối của gì, của thành trụ hoại không. Những loài vật, những loài động vật gọi là gì, gọi loài vật hữu tình, như là con người, con trâu, con bò, chó, lợn, gà, vịt, kiến, trùng vân vân, đó gọi là gì, những loài động vật nhỏ nhất biết bò, biết bay, biết cựa quậy, biết gì, biết động đậy đó. Đức Phật nói rằng đều chịu cái sự chi phối là gì, là sinh già bệnh chết. Gọi là còn những cái gì, cái khí thế gian, cây cối sơn hà đại địa, những loại gì, những loại thực vật đó, nhân đến thì rắn chắc như như núi đá vân vân đó, to dày như là gì, như đại địa. Đức Phật nói cũng gì, cũng phải có lúc bị hoại diệt với sự chi phối là gì, là thành trụ hoại không. Cho nên ở đây mới nói gì, Phật mới dạy chúng ta phải thường nhớ là gì? Phải nhớ niệm là thế gian là vô thường, từ sơn hà đại địa cho đến con người chúng ta đều là vô thường. Quốc độ thì nguy thủy, quốc độ là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho đất nước, chỉ cho rộng là chỉ cho gì? Trái đất địa chủng của chúng ta. Chúng ta thấy nguy thủy là sao? Nguy thủy tức là gì? Nguy tức là lâm nguy. Nguy có nghĩa là gì? Không an. Không được yên thì gọi là gì? Là nguy. Nguy thủy tức là chỉ cho cái quái nước thường xảy ra chiến tranh, ra thiên tai, ra địch họa. Chiến tranh, thiên tai, địch họa tức là bệnh hoạn đó. Những cái nạn dịch, những cái căn bệnh quái ác đột một cái này, đùng một cái là xuất hiện ở thế gian. Thậm chí nó không chỉ một người mà nó lan tràn gì cho đến rất nhiều người đó, khổ đau vô cùng. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta năm 2017 vừa qua có một cái dịch gọi là dịch sốt xuất huyết. Trong cái dịp đó thì tôi cũng bị một trận, hơn nửa tháng trời gì mới dứt cơn sốt, và khoảng 2 tháng sau thì người mới hồi lại hẳn. Đi ra bệnh viện có những anh thanh chàng thanh niên to cao vạm vỡ, tay chân gì lực lưỡng xăm sổ đầy mình, nhưng đi vào đó thì mặt mũi cũng tái mét và rên cũng gì cũng khừ khừ mỗi khi gì cơn sốt lên. Cho nên đó gọi là gì? Gọi là nguy thủy. Đã sinh ra có mặt ở trên cuộc đời này, chúng ta phải chịu cái gì? Cái quy luật vận hành của sinh già bệnh chết. Khổ về sinh, khổ về già. Hoặc gì? Chưa già nhưng mà trẻ đấy, còn đang trẻ đấy nhưng mà bệnh gì? Là khổ. Cho nên có bệnh là khổ. Mà gì? Cái quốc độ nguy thủy ở đây chúng ta biết này, Đức Phật nói do con người chúng ta tạo nên những cái tai nạn hạn ách ấy, sát sinh nhiều thì sẽ có nạn gì ạ? Nạn sóng thần, nạn gì? Bệnh tật, tật dịch, vân vân. Rồi tham lam nhiều thì sẽ có gì? Sẽ có nạn gọi là nạn nước. Sân hận nhiều thì sẽ có nạn gì? Nạn lửa. Ngu si nhiều thì sẽ có nạn gì? Ồ, đấy là nói gọi là theo cái biểu pháp để chúng ta dễ học thôi. Ngu si nhiều thì sẽ có này, tham thì có nạn nước, gió bão, vân vân. Sân thì có gì? Nạn lửa. Và si thì có nạn gì ạ? Đói khát, rồi tật dịch, vân vân. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy quốc độ nguy thủy là như thế. Rồi chưa nói đến chiến tranh, chưa nói đến gì? Loạn lạc, chưa nói đến sự thù hằn, kiều oán lẫn nhau ngay trong cuộc gì? Cuộc sống này. Thậm chí là anh em, là bạn bè, là cha mẹ, là vợ con. Khi mà hết duyên, khi mà lòng tham chế ngự tâm khảm con người thì cũng đều biến thành kẻ thù hết các quý vị. Biến nhau thành kẻ thù thì đương nhiên có được yên không? Không yên. Cho nên mới nói gì? Quốc độ này, tức là gì? Cõi nước này, trái đất này, cõi Nam Thiểm Bộ Châu này là rất là nguy hiểm và gì? Khổ đau. Phải luôn nhớ niệm được như thế. Bốn đại vốn là gì? Là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Ở đây chỉ nói là bốn đại là khổ không. Bốn đại ở đây chỉ cho đất, nước, gió, lửa. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói con người ta rồi, do tứ đại, nhân duyên tứ đại, tinh cha huyết mẹ, cộng với nhân duyên tứ đại hòa hợp mà gì? Mà sinh ra tấm thân này. Cho nên ở đây mới gì? Mới dẫn cái từ trong kinh, Bát Đại Nhân Giác nói là bốn đại khổ không, năm ấm gì thì vô ngã. Năm ấm thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó đều là gì? Là vô ngã. Cho nên ấy, ở đây năm ấm xin lỗi các quý vị là gì? Là nhãn nhĩ tị thiệt thân, đây là năm ấm, năm ấm hay còn gọi là gì, năm căn, hay còn gọi là ngũ căn, trong tiếng Hán là ngũ căn đó. Năm ấm đó thì vô ngã. Chúng ta thấy mắt là ta ư? Không phải. Tai là ta ư? Không đúng. Hay là mũi lưỡi thân là gì? Là của ta. Rốt cuộc chẳng có cái nào là của ta cả. Nếu thực sự thì có cái nào là của ta thì ta bảo mắt là của ta. Khi cái mắt gì nó đau, ta bảo nó là mắt hơi đừng có đau. Khi cái mắt ta bị mờ, ta bảo mắt hơi đừng có mờ. Nó nghe theo ta, nó không mờ thì đó mới là của ta. Khi cái thân của ta gì già nó bệnh, chúng ta bảo thân ơi này ta thương mi lắm, mi đừng có bệnh, mi hãy mạnh khỏe cho ta gì, ta nhờ. Nhưng nó có nghe không? Nó không nghe. Nếu là của ta thì gì, ta ngọt ngào với nó sẽ nghe ta. Nhưng ta có ngọt ngào đến đâu nó cũng chẳng nghe. Khi già rồi bệnh và nó sẽ chết đi. Cho nên không có cái gì là gì, năm ấm ấy không có cái gì là cái của ta. Không có gì là cái gì thực sự là cái ta, cái của ta cả. Đều là do gì? Do tinh cha huyết mẹ, do tứ đại giả hợp mà gì, các duyên hòa hợp mà gì mà thành vậy. Cho nên duyên đó, duyên hết thì cũng tự nó gì, tự nó sẽ đi. Đi bằng cách nào? Nó ra đi bằng cái gì? Ngáp vài cái trước khi gì chết, hoặc là gì rống vài cái lên trước khi chết, hoặc có trường hợp chết bất đắc kỳ tử còn không rống không ngáp được mà gì mà chết đó. Cho nên ở đây gọi là năm ấm vô ngã, dẫn lời Phật dạy ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác để khuyên dạy, dạy bảo và khuyên nhủ gì đại chúng ở trong pháp hội hãy luôn nhớ được là Phật dạy là thế gian vô thường đấy, quốc độ là nguy thúy đấy, bốn đại là khổ không đấy, năm ấm là không có thực thể, tức là vô ngã đấy. Rồi nghe được như thế mà gì mà phát tâm thiểu dục chi túc. Thiểu tức là gì? Là ít. Dục tức là mong muốn. Thiểu dục tức là gì? Ít muốn. Chứ chi ở đây có nghĩa là gì? Là biết. Chứ túc có nghĩa là đủ. Chi túc có nghĩa là biết đủ. Thiểu dục chi túc có nghĩa là ít muốn biết đủ, tức là ít ham muốn thôi. Phải biết gì? Phải biết khắc chế cái tâm tham của mình để cho gì? Lúc nào mình cũng cảm nhận là mình đã thì đã đủ rồi thì mới là người học đạo chân chính. Đó gọi là gì? Phải biết phát tâm thiểu dục chi túc. Vì sao? Vì biết rằng đạo lý nhân quả chẳng hề sai. Cho nên đừng có gì đi làm giàu bằng mọi gì, mọi cách. Đừng có đi kiếm tiền bằng mọi gì, mọi giá. Đừng có sát sinh hại vật để làm giàu cho bản thân. Đừng có trộm cắp, cướp của giết người để giàu nhanh, để ăn sung mặc sướng. Đừng có buôn bán gì những hàng quốc cấm. Vì gì? Pháp luật không cho phép thì chúng ta gì là người Phật tử, là người học đạo, là người đệ tử Phật phải dùng lòng từ bi, phải dùng gì ạ? Phải dùng cái tâm gì chân chính để mà làm ăn, gọi là gì? Chính gì? Trong Bát Chính Đạo gọi là gì? Chính nghiệp. Phải kiếm cái nghề gì làm ăn chân chính pháp luật cho phép là một phần cần và đủ. Và điều đặc biệt là gì? Phải thêm về luật nhân quả nhà Phật nữa, đó là không được làm việc ác như sát sinh hại vật. Kiếm tiền bất chính, tham ô tài sản của nhà nước, của nhân dân, đút lót hối lộ để cầu mong có thể được thăng quan tiến chức, vân vân đó. Tất cả những cái việc đó đều là việc làm sai trái. Cho nên ở đây mới nói rằng là gì? Phải biết rằng đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai, rồi chuyên tâm mà thực hành thập thiện. Đấy, biết được nhân quả vận hành chẳng sai, cho nên phải chuyên tâm thập hành thập thiện. Thập thiện đó là gì? Đó là thân không sát sinh, trộm cắp tà dâm. Thân thì không được gì? Sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm. Khẩu thì không được nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều và nói lời hùng ác. Cái này chúng tôi hôm trước nói rồi. Nay là hôm trước là nói về thập ác, nay là nói về thập thiện. Thập thiện là thập ác là gì? Đó là sát đạo dâm vọng. Còn đối lại thập ác là thập thiện là gì? Là không sát sinh, gọi là gì? gọi là điều thiện thứ nhất, không trộm cắp gọi là điều thiện thứ hai, không tà dâm gọi là điều thiện thứ ba. Thứ tư là gì? Về khẩu có bốn nghiệp, đó là thứ nhất là gì? Không nói dối là điều thiện thứ tư, không nói thêu dệt là điều thiện thứ năm, không nói lưỡi đôi chiều là điều thiện thứ sáu, và không nói lời hung ác là điều thiện thứ bảy. Còn ý thì thường gì? Có ba đó là gì? Ý thì thường giữ cho tâm thanh tịnh, chẳng khởi tâm tham là điều thiện thứ tám, chẳng khởi tâm sân là điều thiện thứ chín, và chẳng khởi gì? Cái tâm ngu si chấp trược là điều thiện thứ gì? Thứ mười. Cho nên đây mới nói là phải hành gì? Chuyên tâm mà thực hành thập thiện, như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Đó là mười điều thiện các hành giả chúng ta cần phải y giáo phụng hành dần dần, để mà từ đó mà tu, từ chỗ đó mà thực hành theo lời Phật dạy. Lại thêm thực hành gì? Bốn nhiếp pháp. Ở đây nói là lại thêm thực hành bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp đó là gì? Đó chính là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Chúng ta thấy trong này danh từ Phật học dần dần tăng thêm. Bố thí là gì? Bố thí gì? Có ba loại. Đó là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Hôm trước chúng tôi gì cũng nói rồi. Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là đem những lời gì? Lời hay, ý đẹp. Đem những lời Phật dạy để nhẹ nhàng khuyên bảo, giáo dưỡng cho gì? Dạy bảo cho người ta gì? Nghe pháp, học Phật để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đó gọi là ái ngữ. Đem những lời văn dạy tốt đẹp, phù hợp với đạo đức, phù hợp với gì? Với văn hóa, với thuần phong mỹ tục, thuần phong mỹ tục của quốc gia, của đất nước, của dân tộc mình, để bảo ban cho mọi người biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Lợi hành. Lợi hành tức là gì? Là đem những cái lợi, ở đây là chỉ cho gì? Những cái gì, cái điều gì có lợi á, những cái việc làm. Hành là làm những cái việc có lợi gì? Cho tất cả chúng sinh, đem gì? Chia đều cho họ. Có cái gì tốt đẹp chúng ta đừng có nghĩ bo cho bản thân mình, mà phải nghĩ cho chúng sinh gì trước, phải nghĩ cho đồng đạo trước, phải nghĩ cho người thân trước, xong mới đến gì? Đến bản thân của chúng ta. Chúng ta bao giờ cũng phải chịu phần gì? Phần thua thiệt nhất, phần yếu kém nhất, và phần gì? Phần tốt đẹp nhất chúng ta dành cho người. Đó gọi là lợi hành và đồng sự. Đồng sự ở đây tức là chúng ta phải chung sống với tất cả chúng sinh. Thiện ác không được khởi gì? Khởi tâm yêu ghét. Chúng ta lúc nào cũng phải gì? Dùng lòng từ bi hỷ xả, như là Phật đã dạy á, để mà đối đãi với gì? Với chúng sinh. Khó, thực sự khó các quý vị, không phải dễ đâu. Đó. Hành được bốn nhiếp pháp này trọn vẹn thì chúng ta là Bồ Tát, là Phật rồi đấy. Nhưng nay chúng ta thôi, nếu chưa được trọn vẹn thì cũng phải tập dần, tập bố thí dần đi, tập nói những lời gì? Ái ngữ dần đi, và tập gì? Tập đem gì? Những cái lợi ích để chia cho mọi người chung quanh chúng ta dần đi, và tập chung sống với tất cả kẻ oán người thân chúng ta gì? Bình đẳng dần đi. Đó chính là gì? Bốn nhiếp pháp Phật dạy cho hàng đệ tử xuất gia và tục gia chúng ta cần dần dần phải thực hành từ chỗ bước ban đầu, giống như đứa trẻ tập đi, cho đến bước thứ hai là gì? Đứa trẻ đã đi thạo. Giống như bước thứ ba là đứa trẻ đã được lớn lên, đã có thể làm các công việc giúp đỡ cha mẹ. Và giống như bước thứ tư là đứa trẻ đã trưởng thành. Và bước thứ năm là đứa trẻ đã gì? Thực sự trưởng thành. Cứ dần dần mà đi lên như thế cho đến gì? Ngày viên mãn hạnh nguyện. Bốn nhiếp pháp của mình tức là chúng ta đã gì? Đã thành Phật vậy. Rồi tiếp theo thì thường chú tâm niệm Phật. Vì sao tôi lại dạy, lấy cái bài dạy viết ở trong bài khai thị, phải thường chú tâm niệm Phật. Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Đây chính là gì? Đây chính là pháp gì? Lục niệm. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật đã dạy. Tức là sáu gì? sáu niệm thiện Đức Phật dạy cho các đệ tử của mình khi mới bắt đầu ban sơ học đạo, các đệ tử mới xuất gia, Phật dạy trong kinh A Hàm đó là phải luôn luôn gì thực hành phương pháp gì lục niệm, tức là sáu niệm, đầu là niệm Phật. Vì sao phải niệm Phật? Các quý vị biết sau này Phật giáo Đại thừa phát triển, và đặc biệt là gì, pháp môn Tịnh độ của chúng ta dựa vào kinh điển Đức Phật dạy là chính, và dựa vào cái gì, cái phương pháp thập niệm Đức Phật chuyên gì dạy cho các đệ tử lúc ban sơ mới truyền đạo giảng kinh, mới học Phật, đó chính là gì, là phương pháp hành gì, thực hành lục niệm, tức là sáu niệm thiện. Thì niệm thứ nhất là niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, niệm về công đức của Phật, niệm về gì, trí tuệ của Phật, niệm về quang minh của Phật, và niệm về, thậm chí bây giờ gì, niệm danh hiệu của Phật cũng có công đức. Vì sao? Vì chú tâm vào danh hiệu của Phật. Phật là gì? Phật là Bồ Đề, là giác, là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Phật là gì? Đấng đã gì? Là chỉ cho những đấng đã tu hành hết sạch phiền não, tâm thanh tịnh trong từng sát na, không có chút biến đổi, không có chút lỗi lầm, và không có khởi một niệm gì ác, dù là như vi trần cũng chẳng có một niệm nhỏ khởi đến niệm ác trong đó. Cho nên á, Phật là thường giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn, thường giác hay còn gọi là tự giác hay còn gọi là thường giác đó. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới phải niệm Phật. Rồi niệm pháp, tức là niệm gì? Niệm pháp ở đây tức là chỉ cho tam tạng thánh điển của Đức Phật. Vậy các quý vị ạ, không phải đơn giản đâu. Niệm tăng tức là niệm gì? Nhớ niệm cái thể tính thanh tịnh, là chỉ cho Phật. Từ bi bình đẳng là chỉ cho pháp. Và gì? Và hòa hợp vô chánh, đó là chỉ cho gì? Thể của tăng. Nay chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tức là niệm gì ạ? Niệm thanh tịnh, niệm từ bi và niệm bình đẳng. Vậy thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, đây là chính gì? Chính chỉ cho gì? Phật, pháp và tăng. Rồi niệm thiên, niệm thiên tức là gì? Niệm chữ thiên nhé. Bước đầu mới học Phật, Đức Phật dạy chúng ta niệm thiên chứ không phải niệm thiện đâu nhé. Niệm thiên tức là nhớ nghĩ về chúng sinh ở trên cõi trời hưởng cái phúc báo thọ mạng và công đức quang minh lớn lao ở trên cõi trời, để mà gì, mà cầu đi về đó, đặc biệt là về nơi đó gì, cõi trời tứ thiên vương cũng được tuổi thọ 500 năm, một ngày một đêm là gì, bằng 50 năm ở nhân gian, mà được gặp Phật pháp, cũng được tu hành. Nếu chúng ta đủ duyên gặp được gì, bốn vị đại thiên vương ở trên đó, các ngài sẽ gì, sẽ dẫn dắt cho chúng ta học đạo. Nếu đặc biệt mà được sinh lên cõi trời thứ hai của dục giới, sinh lên cõi trời đao lợi á, thì gặp gì, gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca trong kinh Phật đó, mình gọi là Ngọc Hoàng, dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thì càng quý hóa. Nơi mà Đức Phật thì thuyết kinh Địa Tạng, ở tại Diệu Pháp Đường của cung trời đao lợi. Cho nên hoặc là được sinh về cõi trời thứ tư, sinh vào nội viện cung trời Đâu Xuất, nơi có Đại Bồ Tát Di Lặc đang trụ thế ở đó để chờ đến gì, độ sinh, để chờ đến nhân duyên quả thục chín muồi sau 56 vạn năm nữa ở nhân gian. Chúng ta theo kinh Di Lặc hạ sinh, Bồ Tát Di Lặc sẽ giáng sinh xuống nhân gian và gì, xuất gia tu hành thành Phật tại Cội Long Hoa, đem giáo pháp giác ngộ của ngài để gì, để thuyết ba hội, dùng ba hội thuyết kinh độ cho vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh, được chứng quả Bồ Tát và quả La Hán, Bích Chi Phật vân vân đó, nhấn đến gì, các vị nói từ đó mà thành Phật. Cho nên là chúng ta niệm thiên cũng có gì, Đức Phật dạy niệm thiên là không phải là sai đâu. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thì đừng có ai nghĩ rằng gì, chúng ta không cung kính những vị chư thiên, những vị gì, thần linh, những vị thánh. Không, chúng ta đối với các ngài gì, vẫn cung kính, thậm chí là gì, vẫn tùy hỷ công đức của các ngài. Đấy, chúng ta thấy sống ở trên cuộc đời này, các cụ ngày xưa nói gì, ta có tôn trọng người thì người gì mới kính trọng ta. Đó là gì? Đó là cái bí quyết để chúng ta sống được hòa hợp được với gì, với đại chúng, với mọi người vậy. Ta coi mọi người là bạn thì mọi người sẽ coi mình là bạn. ta đừng có coi người là thù. Nếu ta coi người là thù thì người ta sẽ coi mình là gì? Cũng là kẻ thù của người ta. Cho nên hãy coi người là bạn. Và người sẽ gì? Sẽ lại coi ta như là bạn của người. Đó. Có thể gì? Đây là câu nói gì? Bất hủ của tôi đấy. Các quý vị hãy nhớ cái điều đó. Hãy coi tất cả gì? Mọi người là bạn. Thì người ta sẽ coi mình y như bạn của họ vậy. Đã, đừng coi họ là kẻ thù. Nếu chúng ta coi họ là kẻ thù thì họ cũng quay lại coi ta giống như kẻ thù của họ, chỉ đem lại gì? Nỗi đau, nỗi khổ cho nhau mà thôi. Cho nên hãy coi người là bạn, rồi người sẽ gì? Sẽ coi ta như là người bạn. Vì vậy mà về niệm thiên là như thế. Niệm thí tức là niệm luôn niệm gì? Niệm bố thí. Thí ở đây thì có gì? Có tài thí, pháp thí và gì? Vô ý thí. Đó, ba loại thí đó là đầy đủ viên mãn tất cả trong cái gì? Trong cái sự bố thí của nhà Phật vậy. Rồi niệm giới, tức là luôn luôn học giới và giữ gìn những cái điều giới mà mình đã gì? Đã phát nguyện thọ trì trước Tam Bảo, trước Phật Pháp Tăng, trước các quý thầy hòa thượng, thầy giáo thọ, thầy A Xà Lê, thầy tôn chứng của mình vậy. Đó. Và cùng sống chung theo pháp gì? Lục hòa kính. Pháp lục hòa đó là gì? Đó là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt. À, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, à, lợi hòa đồng quân. Rồi cái gì này? Lâu lâu không đọc cái danh từ này. À, nói chung là gì? Sống theo lục hòa, lục hòa pháp. Thân khẩu ý, thân hòa đồng trụ này, khẩu hòa vô chánh này, ý hòa đồng duyệt này, à, kiến hòa đồng giải này, lợi hòa đồng quân, à, cái gì nữa chẳng mới đến lợi hòa đồng quân, lâu lắm rồi phải đến 2-3 năm nay tự nhiên không thì không giảng đến cái pháp lục hòa, đấy, bất chợt nó quên đi, à, cho nên sám hối các quý vị. Chúng ta thấy ở thế gian này trí nhớ của chúng ta cũng bị thời gian nói gì nó bào mòn đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, sám hối các quý vị. Rồi tóm lại gì, các thiện pháp đây chỉ là tùy duyên thị hiện. Hiểu được các thiện pháp đây chỉ là tùy duyên mà thị hiện thôi. Khi tu tập được rồi cũng đừng có cố chấp vào nó. Nếu chấp vào gì ta tu được gì, tu được pháp gì? À, tu được pháp bốn nhiếp pháp này, rồi tu được gì? Tu được thập thiện, tu được bốn nhiếp pháp, tu được pháp lục niệm, tu được pháp lục hòa kính này, rồi thì làm được các việc thiện đó, chúng ta mà chấp vào đó chúng ta sẽ dễ sinh ra gì? Kiêu căng ngã mạn, sinh ra gì? Chấp là mình là người gì? Là người tốt, là người tài, là người giỏi, là người thiện, vân vân đó, thì chắc chắn từ đó việc ác sẽ sinh ra. Cho nên ở đây mới nói gì, tóm lại các thiện pháp đây chỉ là tùy duyên thì hiện, ngăn ngừa việc ác mà thôi, khiến cho tâm thể thanh tịnh, bỏ vọng về chân. Thế nên biết rằng ngay trong đại chúng hiện tiền đây còn sống thời thân tâm an thái. An tức là gì? Là bình an đó. Thái tức là gì? Cũng chỉ cho gì? Thái bình an. Thái tức là chỉ cho cái trạng thái tâm là gì? Rất là tĩnh tại, rất là lắng trong, rất là yên tĩnh vậy. Mất thân này chẳng lạc đường mê đó. Nếu làm được các việc như thế trong bài khai thị số 9 này á, thì còn sống thì thân tâm an thái, mất thân này chẳng lạc đường mê. Tức là khi chết đó chúng ta không bị đọa vào ba đường ác, cho nên gọi là chẳng lạc đường mê là như thế. Biết rõ như thế nên nói lìa tâm Phật, chúng sinh này thời còn có chỗ nào thương lượng nữa hay không? Tất cả chúng ta thấy đều ở trong gì? Một tâm này mà thành. Một cái tâm này là một tâm gì? Một tâm này đó chính là gì? Là bản tâm. Vì gì? Chúng sinh có mê lầm vọng chấp, cho nên á, từ 3 mà giả, từ 1 mà giả chia thành gì? Thành 3. Thế nào là từ 1 mà giả chia thành 3? 1 ở đây tức là từ một cái chân tâm thanh tịnh này mà gì? Tạm chia là gì? Có tâm này, có Phật này, có chúng sinh này. Tuy 3 mà 1, tuy 1 mà 3. Giống như trong kinh Đức Phật nói gì? Do kinh Pháp Hoa này đó, Đức Phật nói gì? Do chúng sinh mê lầm vọng chấp, cho nên ngài mà mới phải khởi ra gì ạ? Mới phải dùng các quyền xảo phương tiện thuyết gì? Gọi là thuyết ra tam thừa pháp, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Nhưng thực tế trong đến thời gì? 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, những năm đầu thì gì? Ngài thuyết gì? Có tam thừa Phật pháp, đó là thanh văn, duyên giác và bồ tát, hay còn gọi là Phật thừa đó. Nhưng nay đến thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, ngài gọi là hội tam quy nhất, tức là gì? Là ba thừa thanh văn duyên giác kia gom về chỉ có một thừa, đó là gì? Đó là Phật thừa. Hội tam quy nhất tức là hội tam thừa, là thanh văn duyên giác của bồ tát đó thành một thừa duy nhất, đó là gì? Là Phật thừa. Cho nên Đức Phật mới lấy ví dụ là gì? Ông trưởng giả có ba chiếc xe, xe dê, xe gì? Xe hiêu và xe gì? Xe trâu. Xe dê ví như gì? Ví như thanh văn thừa. Xe hiêu ví như gì? Duyên giác thừa. Và xe trâu ví như gì? Như bồ tát thừa, hay còn gọi là Phật thừa đó. Nay ba thừa kia gom lại thành thành một, đem cho chúng sinh gì? Những chiếc xe gì? Lớn nhất, có con trâu trắng béo sạch khỏe nhất, và có những kẻ hầu người hạ rồi gì? Tốt nhất, xinh đẹp nhất, nhiệt tình nhất, rồi trung thành nhất, vân vân, để hầu hạ mình. Đó chính là gì? Khi thành Phật thì đó gì? Sẽ được quyến thuộc, bên cạnh mình sẽ được các Bồ Tát, Thánh Tăng luôn luôn ở bên cạnh mình để hộ pháp cho mình, vừa là học pháp, vừa là hộ pháp, vừa là hoằng pháp cho gì? Cho Đức Phật ấy. Cho nên ở đây mới nói gì? Quyến thuộc đông. Nay lìa tâm Phật và chúng sinh này á, thời thời không có cái chỗ nào để thương, thời á còn có cái chỗ nào để thương lượng hay không? Đây là một cái câu hỏi. Cho nên mới nói gì? Rời tâm cầu Phật, giống như kẻ gì ạ? Kẻ mà bỏ tâm này để đi tìm ngọc châu, đi bỏ thân này để tìm châu thì chắc chắn là không có bao giờ được. Ở đây thì còn nói là nơi tâm tròn sáng sạch tinh khôi, chẳng chút bợn nhơ dính bụi hôi, biết rõ tâm này đâu cảnh khác, Phật tâm, tâm Phật tại mình thôi. Ở đây ý nói là gì? Nơi tâm tròn sáng sạch tinh khôi, đây là chỉ cho gì? Cái tự tính thanh tịnh, cái tâm Phật rờ rỡ hiển nhiên ở trong gì? Trong mỗi chúng sinh chúng ta này, nó vốn thường hằng sẵn có, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Cho nên mới gọi là gì? Nơi tâm tròn sáng sạch tinh khôi, chẳng chút bụi nhơ, chẳng chút bợn nhơ dính bụi hôi. Tâm ấy nói như gì? Như vàng 10 mà đã gì? Đã luyện thành thành rồi á, thì nó không còn dính một chút gì quặng, không còn rút dính chút một chút gì, chút bụi, chút bẩn, chút đất nữa. Cho nên nói gì? Sạch sẽ, có vứt vào phân, vào đất, vào bùn, nó vẫn thế, nó vẫn cứ vậy thôi. Nó không thể biến lại thành thành gì? Thành vàng quặng, thành vàng cám được nữa, mà nó vẫn gì? Vứt ở đâu thì nó vẫn là thành vàng gì? Vàng đã được tôi luyện, đã gì? Đã thành vàng 4 con 9 rồi, nó dễ hiểu như thế. Thì nói gì? Nó không thể này nào trở thành thành vàng gì ạ? Vàng cám, vàng dính gì? Vàng dính với đất, với quặng nữa. Cho nên ở đây mới nói là nó chẳng một chút dính bụi, rút bụi, dính chút bụi nhơ là như bụi hôi là như thế. Và nói thì biết rõ tâm này thì đâu cảnh khác. Khi chúng ta biết rõ được tâm này vốn là Phật, tâm này vốn là Phật, tâm này vốn làm Phật rồi á, thì không có một cảnh giới nào khác. Sa Bà chính là Tây Phương, Tây Phương chính là Sa Bà. Và trong Trung Phong ngài mới nói gì? Cõi này chính là Tây Phương, Tây Phương chính là cõi này vậy. Và tâm ta chính là tâm Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật chính là tâm ta vậy. Đấy, Cho nên ở đây mới nói biết rõ tâm này đâu cảnh khác, Phật tâm, tâm Phật tại mình thôi, tức là chỉ do mình mà thôi. Tâm và Phật, Phật và tâm đó, nếu hiểu thì tâm Phật vốn không hai không khác, nếu không hiểu thì có tâm, có Phật, có chúng sinh. Cho nên tất cả đều là tại mình mà thôi, không có ai có thể giác ngộ thay cho mình, không có ai có thể tu thay cho mình, và không có ai có thể khổ đau thay hoặc để chết chóc thay cho mình được. Cho nên ở đây nghiệp mình làm tự mình chịu, phúc mình tu tự mình hưởng. Đấy là quy luật vận hành của nhân quả không hai không khác. Cho nên nay mới vào thì nhất tâm niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, và niệm gì? Quán Thế Âm Bồ Tát để đi kinh hành từ trên ban pháp chủ xuống dưới ban gì? Ban Địa Tạng và ban sớ đó để hồi hướng và lễ gì? Lễ thánh hiệu và tán thán ngôi ngôi tăng bảo. Và hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta xin nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp. Ta xin kính chúc và cầu nguyện làm ơn Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử đồng tu và đại chúng nghe pháp một buổi tối và một ngày được bình an, hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.